Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ tư, ngày 11 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam tiếp nhận thêm một bản đồ khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới và 25 người chết vì lũ lụt tại miền Nam Thái Lan.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một phần lớn miền Nam Thái Lan vẫn chìm trong nước lụt sau hơn một tuần lễ mưa lớn, vào lúc chính phủ vội vã đưa vật phẩm cứu trợ đến hơn 1 triệu cư dân thuộc vùng bị ảnh hưởng. Theo Cục Phòng ngừa và Giảm thiểu tai họa, đợt lũ lụt này được mô tả là tệ hại nhất vùng này phải chịu trong gần 50 năm qua, và cho đến nay đã có 25 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Cục trưởng Chachai Promla trong một buổi cập nhật tin tức hàng ngày hôm thứ Ba 1 tháng 10 nói có khoảng 1,1 triệu cư dân thuộc 369.680 gia đình tại 12 tỉnh miền Nam Thái Lan bị ảnh hưởng vì lũ lụt. 12 tỉnh miền Nam Thái Lan chịu ảnh hưởng vì lũ lụt là Pattalung, Narathiwat, Songkhla, Pattani, Trang, Yala, Surat Thani, Nakhon Sitamarat, Chumpon, Ranong, Prachuap Kirikhan và Krabi. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trở thành nguyên thủ đầu tiên của Trung Quốc tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF diễn ra ở Davos từ ngày 17 đến ngày 20 tháng này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10 tháng 1 xác nhận tin ông Tập sẽ tham dự sự kiện hàng năm, quy tụ lãnh đạo toàn cầu, giám đốc các tập đoàn lớn và các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Diễn đàn kết thúc ngay đúng ngày Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump nhậm chức. Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab nói, ông kỳ vọng ông Tập dịp này sẽ chứng minh Trung Quốc đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đầy trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu giữa thời khắc bước ngoặt của lịch sử. Ông Tập Cận Bình sẽ có mặt tại Thụy Sĩ từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1 trong chuyến thăm cấp nhà nước và tham dự thượng đỉnh Davos, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lục Khảng cho biết. Davos năm nay sẽ vắng mặt một số lãnh đạo thế giới như Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Trong số 3.000 người tham dự Davos năm nay, có Tổng thống, Thủ tướng, lãnh đạo ngân hàng trung ương các nước, cùng 1.800 giám đốc điều hành từ 1.000 công ty trên toàn cầu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Nên hay không nên bỏ Tết Nguyên Đán? Sau khi giáo sư Võ Tòng Xuân lặp lại ý kiến của 11 năm trước cho rằng Việt Nam không nên ăn Tết cổ truyền nữa, mà nên theo Nhật Bản, chỉ tổ chức mừng Tết Dương Lịch, một số trí thức trong nước đã lên tiếng tán thành, ủng hộ đề nghị này của ông, nhưng cũng có những người cho đây là bản sắc của Việt Nam, không thể bỏ được. Trả lời VTC News, giáo sư Võ Tòng Xuân nói, việc tổ chức Tết Nguyên Đán dài ngày sẽ khiến cho Việt Nam mất nhiều cơ hội làm ăn, giao thương với các đối tác nước ngoài, nhất là trong điều kiện Việt Nam còn là một nước nghèo. Ủng hộ quan điểm của giáo sư Xuân, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương cũng cho rằng ăn Tết cổ truyền gây ra nhiều lãng phí, giảm hiệu quả kinh tế vì bỏ lỡ các giao dịch, hội nghị, giao ước quốc tế. Kinh tế gia Phạm Chi Lan cũng đồng ý quan điểm trên. Theo bà, nếu gộp Tết Tây và Tết Ta với nhau, con cháu những người Việt ở nước ngoài sẽ thuận tiện về thăm gia đình họ hàng tại Việt Nam. là một trong những người ủng hộ bỏ Tết ta, nhà giáo Phạm Toàn từ Hà Nội, người đứng đầu nhóm biên soạn bộ sách giáo khoa mới cho học sinh Việt Nam, nói với VOA rằng việc bỏ Tết ta còn giúp hạn chế nhiều điều tiêu cực trong xã hội như nạn biếu xén, rượu chè, cờ bạc, tai nạn giao thông, v.v. Ông nói,
từ lâu mình vẫn nghĩ rằng Việt Nam chỉ nên là một cái tiết dương lịch, là vì thế này. Cái Tết ta đấy, nó chỉ phù hợp với cái đất nước mà nông nghiệp. Cái bài thì tháng riêng là tháng ăn chơi. Thế cho nên là ngày xưa thì được, bây giờ thì không được. Bây giờ là phải làm việc có kỷ luật. Tính đến cái chuyện học, chuyện làm, chuyện đấy thì con người. Cái con người Việt Nam bây giờ đấy vì nó năng suất kém. Nhưng mà Tết ra thì cơ quan thì học sinh, sinh viên, giáo viên lè phè. Dư âm của Tết của Việt Nam này nó tồi tệ lắm. Thế xong rồi trước Tết thì là chạy cái nọ, chạy cái kia.
Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, hiện đang có 3 luồng ý kiến xung quanh chuyện tổ chức Tết âm lịch. Một luồng ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn Tết âm lịch và chỉ mừng Tết dương lịch như các nước phương Tây hay Nhật Bản. Luồng ý kiến thứ hai cho rằng vẫn nên tổ chức cả hai dịp Tết dương lịch và âm lịch như lâu nay. Ý kiến thứ ba cho rằng nên gộp hai dịp Tết làm một. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện giải thích nguyên nhân của vấn đề gây tranh luận này.
Sở dĩ có cái tâm lý như thế này là bởi vì là cái Tết bây giờ nó còn không như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì người ta chờ đợi một cái Tết để được ăn uống, chơi bời, ăn mặc đẹp, để rồi thăm thú. Nhưng bây giờ thì tất cả những cái nhu cầu đấy nó không còn như xưa nữa. Và ngay cả cái Tết cổ truyền ấy, thì người ta thay vì việc đi về quê quán thì người ta cũng có những người ta thích đi du lịch, vân vân. Và cái tâm lý của người Việt Nam đứng trước một cái Tết cổ truyền nó cũng không còn được như ngày xưa.
Nhà giáo Phạm Toàn và nhiều trí thức khác cho rằng Việt Nam chỉ nên giữ lại những tập tục đẹp của dịp Tết âm lịch và gộp chung vào dịp Tết dương lịch cho phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước. Ông nói,
nếu cần thì cho Tết dương lịch nghỉ hẳn từ Giáng sinh cho đến Tết dương lịch, hoặc là có thể nghỉ hẳn Tết dương lịch cho nghỉ 3 ngày, nghỉ 4 ngày, tùy theo là cái quyền của mình. Nhưng mà cái ngày Tết thì chỉ nên nghỉ một lần thôi.
Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng Tết âm lịch là Tết cổ truyền của Việt Nam, có liên quan đến những nét văn hóa rất đặc trưng của Việt Nam như mùa vụ, lễ hội cúng tế hay tâm lý hướng về cội nguồn của người Việt. Vì vậy, cho dù có đang trên đường hiện đại hóa, Việt Nam vẫn nên giữ cái hồn này.
Xã hội hóa, công nghiệp hóa hay là hiện đại hóa là không cần Tết cổ truyền nữa thì đấy là một ý kiến sai lầm và nó sẽ làm cho xã hội Việt Nam mất cân bằng về mặt văn hóa và tâm linh. Bởi điều đó người ta nó sẽ biến con người thành những cái con robot chỉ biết kiếm tiền và làm việc như một cái máy.
Với quá trình nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, tiến sĩ Diện ủng hộ ý kiến cho rằng Việt Nam vẫn nên giữ cả hai dịp Tết. Ông cho biết thêm,
ở Việt Nam ấy đang chuẩn bị một cái hồ sơ để trình lên UNESCO để công nhận cái Tết cổ truyền âm lịch ấy, là một cái di sản văn hóa phi vật thể. Thế thì là một cái người mà nghiên cứu về cổ truyền đã lâu ấy, thì tôi thấy rằng là tôi vẫn tán thành cái việc là vẫn tiến hành song song cả hai cái Tết âm lịch và dương lịch để giữ lại nhiều những cái nét văn hóa đặc sắc về phong tục và về mọi mặt của đời sống văn hóa và tâm linh của Việt Nam.
Nhà nghiên cứu của Viện Hán Nôm cho rằng, để hạn chế những điều tiêu cực của việc tổ chức Tết Nguyên Đán dài ngày, Việt Nam nên tiến hành các nghiên cứu, điều tra khoa học để đưa ra quyết định phù hợp với xã hội hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc Việt. Ngày mùng 1, Tết Đinh Dậu năm nay rơi vào ngày 28 tháng 1 năm 2017. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã ra thông báo chính thức nghỉ Tết liên tục 7 ngày từ 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2017. Việt Nam tiếp nhận thêm một bản đồ khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa. Một Việt kiều Mỹ vừa trao tặng Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng một tấm bản đồ được cho là có từ những năm đầu thế kỷ 19, trong đó xác định quần đảo Hoàng Sa thuộc về đế chế An Nam, tức Việt Nam. Tin từ báo chí Việt Nam cho hay, tiến sĩ Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam ở Mỹ, đã mua được tấm bản đồ Porte de la Cochinchine do nhà địa lý học nổi tiếng Philippe Van de Maelen, người sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ, vẽ. ông mua được từ một người Mỹ với giá 100 đô la. Trong dịp về Việt Nam ăn Tết, ông Thắng đã tặng huyện Hoàng Sa tấm bản đồ vào ngày 10 tháng 1. Tấm bản đồ nằm trong bộ Atlas Thế giới và được xuất bản vào năm 1827. Trong bản đồ có phần giới thiệu tóm tắt về đế chế An Nam và phần bản đồ xác định Hoàng Sa thuộc về đế chế này. Một nhà nghiên cứu Biển Đông, ông Lê Công Giàu, nguyên phó bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nói, đây là một cơ sở rất tốt để chứng minh chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa nếu tấm bản đồ trên được xác định là có giá trị.
Tôi nghĩ rằng là nếu mà mình có những cái bản đồ mà nó có giá trị thì đó là những cái cơ sở rất tốt để mà mình chứng minh đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì cái đó là rất là cần thiết. Mà ở Việt Nam thì hiện nay chưa có nhiều cái thông tin về cái này.
Tuy nhiên, theo ông Lê Công Giàu, Việt Nam hiện chưa phát huy được những tiềm lực từ dân chúng trong việc tập hợp các tư liệu chứng minh chủ quyền của mình ở Biển Đông. Ông cho biết.
Ở Việt Nam thì hiện nay thì chỉ có những cái thông tin về bản đồ đó là do nhà nước công bố thôi. Còn của các cái tư nhân mà nghiên cứu đó, thấy rằng là rất là ít. Có thể có nhưng mà không có được công bố. Thì cái đó là cái điều cũng không được tốt lắm. Đáng lẽ một cái vấn đề như thế thì nên một hoặc nhà nước công bố, nhưng mà phải để cho tư nhân, cho những cái nhà nghiên cứu tư nhân đó, thì họ có thể nghiên cứu được cái gì đó thì họ công bố. Để mọi người cùng tham khảo, thì cái đó nó tốt hơn là chỉ có nguồn tin của nhà nước.
Tiến sĩ Trần Thắng là người chuyên sưu tầm bản đồ để khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Ông đã tặng cho Việt Nam 150 tấm bản đồ và 3 cuốn Atlas do Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới xuất bản. Việt Nam hướng tới thị trường thanh toán không dùng tiền mặt. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt trên cả nước với một kế hoạch phát triển thương mại điện tử cho giai đoạn 2016 đến 2020 vừa được chính phủ thông qua. Theo một đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt lần này, Việt Nam đặt mục tiêu có tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10% vào năm 2020. Đề án được thông báo trên trang web chính phủ.vn cho biết, mục tiêu trong 5 năm nữa sẽ có 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng. Kế hoạch này cũng nhắm mục tiêu đến năm 2020, 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt và 50% cá nhân và các hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Trần Toàn Thắng của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, đề án này không khả thi.
Bởi vì cái đối tượng thanh toán qua các cái siêu thị thì nó rất là khác, mà chủ yếu là người tiêu dùng đó. Hay là nó tùy thuộc vào cái phân phối sản phẩm ở Việt Nam. Ví dụ bao nhiêu phần trăm buôn bán qua siêu thị chẳng hạn, và bao nhiêu phần trăm là những cái thị trường bán lẻ, những cái người bán lẻ và những cái shop nhỏ chẳng hạn. Tôi không nghĩ là cái đấy là khả thi lắm.
Theo giải thích của tiến sĩ kinh tế này, thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt của người Việt Nam là một rào cản lớn nhất cho đề án mới được phê duyệt của chính phủ. Chuyên gia của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói, sự tiện dụng trong sử dụng tiền mặt ở Việt Nam luôn là lý do để người mua không thích dùng thẻ khi thanh toán.
Cái thói quen là một cái rất là khó. Thì trong cái thời gian tới thì tôi nghĩ là nó dần dần thôi. Chứ còn nếu đặt ngay một cái mục đích là từ giờ đến 2020 chẳng hạn thì nó tương đối là hơi quá tham vọng.
Để thực hiện đề án mới, Việt Nam sẽ lắp đặt hơn 300.000 máy nhận thẻ tại các điểm bán hàng trên toàn quốc cho tới cuối năm 2020, với dự tính thực hiện 200 triệu giao dịch thanh toán một năm. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, từ số liệu thống kê của Sở Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước, đã có 106 triệu thẻ ngân hàng đang được sử dụng ở Việt Nam cho đến giữa năm 2016, 3,5 lần so với con số này của năm 2010. Cũng theo thống kê này, có hơn 17.000 tiền máy rút tiền tự động ATM và hơn 240.000 thiết bị nhận thanh toán bằng thẻ tại các điểm bán hàng. Để thúc đẩy các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, chính phủ đã đưa ra các mức phí thấp cho người trả thuế và các dịch vụ hành chính qua mạng và giảm thiểu các mức phí cho các giao dịch liên ngân hàng, trong khi mức phí này sẽ bị đánh cao hơn cho người giao dịch bằng tiền mặt. Tuy nhiên, các điều lệ ngân hàng phức tạp và số lượng tăng cao ghi nhận các giao dịch gian lận trên mạng đang làm cho nhiều người không mặn mà với phương thức thanh toán qua thẻ. Theo Chủ tịch Công ty Ngân hàng và Công nghệ Thanh toán Comtech Nguyễn Hoàng Ly, được báo Nikkei trích lời. Tiến sĩ Thắng nói người Việt Nam có lo ngại về sự an toàn của hệ thống ngân hàng, không biết lúc nào nó đổ chẳng hạn. Nhưng cho rằng, đại thể dân chúng thì tôi nghĩ niềm tin vào ngân hàng vẫn là lớn. Cũng theo ghi nhận của Nikkei, ngoài việc hệ thống ngân hàng địa phương còn yếu kém, việc đồng tiền Việt luôn mất giá là một trong những yếu tố của việc người dân không muốn giữ tiền nhiều mà chuyển thành vàng và ngoại tệ cho an toàn. Một trong những hình ảnh rất phổ biến ở Việt Nam trên truyền thông trong nước là những công nhân ở các khu công nghiệp xếp hàng rút tiền từ máy ATM sau mỗi kỳ trả lương để tiêu và thanh toán. Theo thống kê mới nhất của Viện Nghiên cứu Ken về các xu thế trong thị trường thanh toán thẻ ở Việt Nam đưa ra vào tháng 9 năm 2016, hơn 90% các giao dịch thanh toán vẫn được thực hiện bằng tiền mặt. Chuyên gia của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói để thực hiện việc thanh toán bằng thẻ phải mất thời gian và phải cải cách từ hệ thống bán lẻ.
Các kênh phân phối nhỏ lẻ ở Việt Nam hiện nay, cái gọi là cái facility để phục vụ cho việc thanh toán bằng thẻ ấy. Nó chưa sẵn sàng và cải thiện cái đấy thì nó cần rất nhiều thời gian.
Một trong những nỗ lực của chính phủ để thực hiện mục tiêu của đề án đến năm 2020 là nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70%. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố thân thiện nhất với người ăn chay. Thành phố Hồ Chí Minh vừa được bình chọn vào top 10 thành phố thân thiện nhất với người ăn chay ở châu Á. Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA đã vinh danh Hồ Chí Minh cùng với các thành phố khác của châu Á như Singapore, Bali, Bangkok và Thượng Hải vì có nhiều nhà hàng với món ăn thuần chay và ngon miệng. Theo một thông cáo đăng tải trên trang mạng PETA Asia, công bố 10 thành phố thân thiện nhất với người ăn chay trường, Phó Chủ tịch PETA châu Á Jason Baker nói ẩm thực chay Sài Gòn bảo đảm sẽ làm thỏa mãn cơn thèm ăn của bạn, từ bò lá lốt, thịt lợn chua ngọt cho đến gà rán và tôm, tất cả đều 100% thuần thực vật. PETA ca ngợi sự phát triển mỗi ngày của nền văn hóa ăn chay tại thành phố đông dân nhất Việt Nam. Để chứng minh cho sự phong phú về các món chay ở thành phố Hồ Chí Minh, PETA liệt kê những nhà hàng thuần chay ở ngay trung tâm thành phố như Thanh Tịnh với nhiều món giả thịt được làm từ đậu phụ và Vegan Bistro với các món tráng miệng được làm từ đậu đỏ và xoài. Cũng theo ghi nhận của PETA, thực khách có thể thưởng thức một menu thuần chay đa dạng hơn tại Loving Hut, từ gà nướng, bánh xèo cho đến gỏi cuốn, thịt hộp, phô mai. Với những món ăn chay hấp dẫn như vậy, số lượng người ăn chay cũng đang tăng lên. Nhưng theo nhận xét của một người phục vụ nhà hàng ăn chay lâu năm ở thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Thị Toàn, còn có một lý do khác.
Càng ngày thì thấy càng nhiều người ăn hơn chị. Trước thì hơi vắng, nhưng bây giờ thì nhiều người ăn chay. Bây giờ là ăn chay vì sức khỏe.
Scott Smith, một người Mỹ ăn chay từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm, nói rằng anh cũng đồng ý với sự vinh danh của PETA và cho rằng thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nhà hàng ăn chay để chọn lựa. Trong đó có Sài Gòn Vegan là một địa điểm được nhiều người yêu thích. Theo chị Toàn, hiện đang là phục vụ ở nhà hàng chay Sài Gòn Vegan, lượng người ăn chay đến quán khoảng 50-100 người mỗi ngày và tăng gấp 2-3 lần vào ngày lễ ăn chay như mùng 1 và ngày rằm. Chị Toàn cũng cho biết một lý do khác tại sao thành phố Hồ Chí Minh lại thân thiện với người ăn chay hơn những nơi khác ở Việt Nam.
Em thấy là thành phố Hồ Chí Minh là phát triển, cái ngày chay rất là phát triển hơn là các thành phố khác. Thành phố khác thì nó hạn chế lắm chị.
Theo giải thích của chị Toàn, người dân tất cả các vùng miền đều có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh và điều đó cũng tạo ra sự đa dạng trong nhu cầu ăn chay ở đây. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam có lễ hội ăn chay Sài Gòn Vegan Festival và là nơi tập trung của nhiều người Phật giáo trong nước.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực. Đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Các quy định nội bộ được thông qua hôm Chủ nhật vào lúc bế mạc hội nghị thường niên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích thiết lập các tiêu chuẩn chung cho các cuộc điều tra tham nhũng nhằm đảm bảo sự trong sạch của các đội điều tra. Tuy nhiên, giới phân tích tỏ ra hoài nghi, nói rằng các quy định nội bộ để tự giám sát lấy có thể sẽ không hiệu quả trong việc phanh phui cán bộ điều tra bị hủ hóa, mặc dù họ vẫn làm việc để bảo đảm các đảng viên phải phục tùng giai cấp lãnh đạo dưới quyền Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong khi chưa có chi tiết nào được công bố, tin cho hay là các quy định mới sẽ đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng về cách xử lý các thông tin nhận được về tham nhũng, làm thế nào để kiểm tra và thẩm định các trường hợp tham nhũng, cũng như cách quản lý tài sản bất chính, theo một phúc trình được tải lên trang mạng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, gọi tắt là CCDI hôm Chủ nhật. Các điều tra viên còn được khuyến khích ghi âm và quay video trong suốt tiến trình thẩm vấn và lập ra một hệ thống đăng ký cho những người muốn tìm hiểu hoặc tìm cách can thiệp vào các vụ điều tra. Một thông cáo của hội nghị công bố hôm Chủ nhật nói, sự tin tưởng vào các cán bộ điều tra không thể thay thế công tác giám sát. Chúng ta phải bảo đảm quyền hạn do đảng trao lại không bị lạm dụng. Ngỏ lời tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông Ngô Ngọc Lương, Phó Bí thư của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc tái khẳng định quyết tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình trong chiến dịch đà hồ diệt ruồi trong thành phần lãnh đạo có thế lực cũng như trong các giới chức cấp cơ sở. Ông nói thêm rằng cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lấy đà và đang đạt tiến bộ lớn sau khi kết quả nghiên cứu cho thấy là 93% dân chúng ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng của Đảng so với 75% hồi năm 2012. Ông Ngô dẫn lời Chủ tịch Tập nói rằng chúng ta đã đạt được mục tiêu là đảm bảo các quan chức không dám tham nhũng và hệ thống nhằm bảo đảm các giới chức sẽ không tham nhũng cũng đã được thiết lập. Chúng ta đang dựng lên một con đập để chặn đứng dự tính tham nhũng trong hàng ngũ quan chức. Theo lời ông Ngô, trong năm 2016, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kỷ luật 0,43% tổng số 88 triệu đảng viên so với 0,18% của tổng số 85 triệu đảng viên hồi năm 2012. Ông cho biết rằng trong 4 năm qua, 2.500 quan chức tham nhũng chạy ra nước ngoài đã bị dẫn độ về nước và họ phải hoàn trả tổng cộng 8,64 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,25 tỷ đô la tiền đánh cắp của công quỹ. Chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Ủy ban Giám sát Quốc gia có nhiệm vụ giám sát các quan chức trong hệ thống chính quyền, kể cả trong hệ thống tòa án. Ông Ngô cũng tiết lộ rằng Quốc hội đang soạn thảo một đạo luật toàn quốc để cung cấp một cơ sở pháp lý toàn diện cho chiến dịch chống tham nhũng trên toàn quốc. Bình luận về quy tắc tự giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Jean-Pierre Cabestan, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Baptist Hồng Kông, nói rằng họ chỉ giải quyết những quan ngại rằng các nhà điều tra chống tham nhũng đã được trao quá nhiều quyền lực và không có quy định nào để hạn chế hoặc ngăn cản họ lạm dụng quyền hạn đang nắm trong tay. Ông nói trên mặt trận chính trị, các quy định mới sẽ giúp cho ông Tập củng cố quyền lực bằng cách sử dụng cơ quan giám sát tham nhũng hàng đầu để tăng cường kỷ luật chính trị, trong khi chấn dẹp các phe phái đối nghịch, chống đối ông ta hoặc tìm cách cản trở việc thi hành các biện pháp cải cách của ông trên toàn quốc. Chia sẻ quan điểm tương tự, ông Nhậm Kiến Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chống tham nhũng và quản trị tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, nói rằng không thể kiểm tra các giới chức trong Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bằng các quy định giám sát trong nội bộ nếu không có sự giám sát từ bên ngoài. Trong khi đó, việc ông Li Shulei, từng là người viết diễn văn cho ông Tập, được đưa vào vị trí đứng đầu cơ quan giám sát chống tham nhũng của Bắc Kinh, xác nhận kế hoạch của ông Tập để thắt chặt quyền kiểm soát của ông đối với cơ quan kiểm soát kỷ luật của Đảng, bởi vì ông Lee, mặc dù là một quan chức mới, nhưng là người được ông Tập tin cậy, theo lời giáo sư Capestan. Giáo sư Capestan nói, ông tin rằng ông Tập sẽ tìm cách giữ lại ông Vương Kỳ Sơn trong vị trí đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương sau khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc thứ 19 dự kiến diễn ra vào nửa cuối của năm nay, mặc dù ông Vương, 68 tuổi, đã qua tuổi nghỉ hưu.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những ngày cuối năm 2016 và đầu năm 2017 bị hoang ố bởi máu và nỗi đau khổ từ những vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ và thủ đô Baghdad của Iraq. ISIL, còn được gọi là Daesh, đã nhận trách nhiệm về những vụ tấn công ở cả hai thành phố này. Tại Istanbul vào đầu giờ sáng ngày 1 tháng 1, một người đàn ông bắn chết những người tụ tập mừng năm mới tại một hộp đêm nổi tiếng, làm ít nhất 39 người chết và hàng chục người khác bị thương. Những nạn nhân đến từ 13 nước khác nhau. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ chưa bắt được thủ phạm, nhưng giới chức Thổ Nhĩ Kỳ loan báo họ đã xác định được danh tính tay súng. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Istanbul và trong một thông cáo gửi lời chia buồn đến những gia đình và người thân của những nạn nhân và người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói rằng Hoa Kỳ đứng trong tình đoàn kết với đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi, chiến đấu chống lại mối đe dọa liên tục là chủ nghĩa khủng bố. Ông nói thêm, đáng buồn thay, vụ tấn công đồi bại này chỉ là nỗ lực mới nhất để giết hại và gây thương tật cho những người dân vô tội. Những vụ tấn công này chỉ càng củng cố quyết tâm mạnh mẽ của chúng tôi làm việc với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại mối họa khủng bố. Tại Baghdad, một loạt những vụ tấn công khủng bố vào ngày 31 tháng 12 và ngày 2 tháng 1 đã khiến gần 90 người chết và thêm hàng chục người khác bị thương. ISIL đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép ở Baghdad vào ngày 31 tháng 12 và về vụ tấn công tự sát bằng bom xe vào ngày 2 tháng 1 diễn ra tại thành phố Sadr, một quận của người Shia ở phía đông Baghdad. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby lên án những vụ tấn công bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể và trong một thông cáo gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những nạn nhân và hy vọng tất cả những người bị thương hồi phục nhanh chóng. Ông Kirby nói, những hành vi giết người tàn ác này là một lời nhắc nhở nghiêm túc về sự cần thiết phải tiếp tục những hoạt động liên minh chống lại Daesh và để loại bỏ các mối đe dọa khủng bố mà nhóm này đề ra. Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết của mình hỗ trợ chính phủ và người dân Iraq trong cuộc đấu tranh này và vẫn kiên định trong cam kết của mình đối với liên minh toàn cầu để làm suy yếu và đánh bại Daesh.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.